là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bức thư ngỏ của 47 đại biểu Quốc hội Mỹ gửi cho Iran gây nhiều tranh luận. Nhưng Tổng thống Obama gọi đây là một liên minh không bình thường chống lại cuộc thương thuyết. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ba ngôi sao thể thao Pháp thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng ở Argentina. Cựu đệ nhất phu nhân Côte d'Ivoire bị tuyên án 20 năm tù vì bạo động hậu bầu cử. Và đại sứ Mỹ rời khỏi bệnh viện ở Seoul 5 ngày sau khi bị tấn công bằng dao.
Trong phần tin về Việt Nam, Tấn Trương sẽ có các thông tin về việc Quốc hội Mỹ thảo luận dự luật về nạn nhân chất độc màu da cam trong chiến tranh Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về vụ trấn áp của cảnh sát chống bạo động đối với sinh viên ở Myanmar. Hôm nay, cảnh sát bạo động ở Myanmar đã tấn công sinh viên biểu tình, chấm dứt ít nhất vào lúc này mưu toan tiến vào Yangon để phản đối dự luật về giáo dục. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cảnh sát trang bị bằng dùi cui tại Lê Padan đã giải tán khoảng 200 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên và các tăng sĩ có thiện cảm với người biểu tình. Một số lãnh tụ sinh viên đã bị bắt giữ, tạm ngưng cuộc giằng co đã kéo dài gần một tuần lễ. Phát biểu với đài VOA, lãnh tụ biểu tình Thiha Wintin cho hay ít nhất tổng cộng 32 người đã bị bắt giữ. Anh nói một số sinh viên đã bị đánh bằng dùi cui và gạch và bị chảy máu đầu. Một phóng viên tại hiện trường làm việc cho Đài Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện DVB cho hay các tăng sĩ Phật giáo cũng nằm trong số người bị bắt giữ. Từ nhiều ngày, người biểu tình đã bị chặn đằng sau những rào cản bằng gỗ và dây thép gai do cảnh sát dựng lên. Trước đó trong ngày hôm nay, các cuộc thương lượng đã được tiến hành để cho phép sinh viên tiếp tục cuộc diễu hành cách Yangon, 140 km về hướng Bắc. Nhưng nhiếp ảnh gia Nayan Channing làm việc cho cơ quan nhiếp ảnh báo chí Âu Châu EPA có mặt tại hiện trường, nói rằng thỏa thuận đã tan vỡ.
Các sinh viên biểu tình tìm cách phá lằn ranh của cảnh sát và cảnh sát đã chống lại sinh viên biểu tình. Bỗng dưng có ai ném một chai nước hoặc vật gì đó, thế là bạo động bắt đầu.
Người ta cũng thấy cảnh sát phá chiếc xe chở loa phóng thanh của nhóm người biểu tình và tấn công một xe cứu thương có một số người biểu tình núp ở bên trong. Nhiếp ảnh viên của EPA nói các ký giả ban đầu không bị ngăn cản nhưng sau đó cũng biến thành mục tiêu của cảnh sát.
Họ cũng tìm cách tấn công các ký giả, họ la hét chúng tôi. Các ký giả phải lui ra, quý vị không thể ở lại đây. Họ tìm cách dùng dùi cui bằng cao su để đánh các ký giả, vì thế chúng tôi phải tháo chạy.
Cơ quan tin tức Irrawaddy trích dẫn lời một trong các phóng viên nhiếp ảnh của họ, mô tả một sự phá vỡ hoàn toàn kỷ luật của cảnh sát với một nhóm nhân viên an ninh tìm cách ngăn chặn một nhóm khác tấn công bừa bãi người biểu tình. Những người chứng kiến cho hay nhà chức trách còn vào những căn nhà gần đó để truy lùng những người chạy trốn. Sinh viên đại học ở Myanmar, tức Miến Điện, thỉnh thoảng lại tổ chức các cuộc biểu tình trong nhiều tháng qua chống lại một bộ luật giáo dục được chấp thuận hồi năm ngoái. Họ cho rằng bộ luật này bóp nghẹt tự do học thuật. Sinh viên còn muốn chính phủ phải dành nhiều tiền hơn cho giáo dục và cho phép họ thành lập các liên đoàn sinh viên và phân khoa. Cho đến nay, các cuộc biểu tình tương đối không có bạo động. Nhưng sự tình bắt đầu thay đổi hôm thứ Năm tuần trước khi cảnh sát, với sự yểm trợ của phòng vệ dân sự đeo băng tay màu đỏ, giải tán một cuộc tụ tập ủng hộ sinh viên ở trung tâm Yangon. Người biểu tình nói cảnh sát đã dùng dùi cui chống lại họ và bắt giữ những người khác, sau đó đã được trả tự do. Người ta ngày càng lo sợ rằng nhà chức trách ở Myanmar có thể quyết định trở lại các biện pháp gay gắt hơn, nhắm vào những không những sinh viên biểu tình mà cả các công nhân nhà máy đã đình công đòi tăng lương. Các nhà lãnh đạo quân đội năm 1988 đã trấn áp tàn bạo các vụ biểu tình. Mặc dầu một chính phủ cải cách đã tiếp quản vào năm 2011, chấm dứt gần nửa thế kỷ quân trị, quân đội vẫn đóng một vai trò nhiều thế lực trong chính phủ. Hành động của cảnh sát đối với sinh viên diễn ra một ngày sau khi một thanh tra của Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình cảnh báo rằng Myanmar đang rơi trở lại vào tình trạng xung đột vì chính phủ không giữ những lời hứa bảo vệ nhân quyền. Bà Yang Hee Lee, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Myanmar, đã viết rằng sự sợ hãi, mất tin tưởng và thù nghịch đang lan tràn ở bang Arakan, nơi sinh cư của những người Rohingya phần lớn theo Hồi giáo. Phúc trình của bà còn khiển trách lực lượng an ninh Myanmar về việc tiếp tục tuyển mộ trẻ em và sử dụng đạn thật chống lại những người biểu tình phản đối một dự án mỏ đồng.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. 10 người, trong đó có 3 vận động viên nổi tiếng của Pháp, đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trực thăng ở Argentina trong khi thu hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Giới hữu trách cho biết hai chiếc trực thăng đụng nhau hôm thứ Hai trong lúc thu hình cho một chương trình truyền hình thực tế của Âu Châu có tên là Dropped hay Bỏ Rơi. Hai chiếc máy bay đã rơi trong tỉnh La Rioja ở miền Tây Argentina gần rặng núi Andes. Tất cả 10 người trên hai chiếc máy bay gồm 8 người Pháp và 2 viên phi công người Argentina đều tử nạn. Trong số 8 nạn nhân người Pháp có vận động viên bơi lội Olympic Camille Muffat, lực sĩ quyền Anh Olympic Alexis Vastan và vô địch đua thuyền buồm thế giới Florence Artaud. Tổng thống Pháp ông François Hollande gọi sự mất mát này mang lại cho nước ông một sự đau buồn vô hạn. Muffat, 25 tuổi, đã đoạt các huy chương vàng, bạc và đồng tại Olympic mùa hè ở London năm 2012. Vastan, 28 tuổi, đoạt huy chương đồng tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và Arthur được xem là một trong những vận động viên đua thuyền buồm xuất sắc nhất thế giới. Tại Phi Châu, thì cựu đệ nhất phu nhân Côte d'Ivoire Simone Gbagbo đã bị tuyên án 20 năm tù vì vai trò của bà trong vụ bạo động hậu bầu cử năm 2011. Một tòa án ở Abidjan ngày hôm nay xét thấy bà Gbagbo can tội gây phương hại an ninh quốc gia và đã tổ chức những băng đảng vũ trang trong vụ bạo động gây tử vong cho khoảng 3.000 người. Bà và chồng của bà là ông Laurent Gbagbo không tán đồng kết quả cuộc bầu cử tổng thống đã mang lại chiến thắng cho ông Alassane Ouattara. Tháng 12 vừa qua, Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố Côte d'Ivoire phải giao nộp bà Gbagbo để đối mặt với cáo trạng diệt chủng trong cuộc nội chiến ở nước này. Trong quá khứ, Côte d'Ivoire đã không chịu giao bà Gbagbo cho tòa án các bản doanh ở La Hay và thay vào đó họ muốn bà được xét xử bởi tòa án quốc nội. Cựu Tổng thống Gbagbo cùng với lãnh tụ phe thanh niên là Charles Ble Goude đang bị giam tại trung tâm tạm giam của Tòa án Hình sự Quốc tế. Hội đồng giáo sĩ có nhiệm vụ tuyển chọn và giám sát lãnh tụ tối cao Iran. Ngày hôm nay đã chọn một nhân vật có chủ trương cứng rắn của phe bảo thủ làm tân chủ tịch. Cơ quan có tên là Đại hội chuyên gia đã bầu ông Mohammad Zahedi, 83 tuổi, cho một nhiệm kỳ kéo dài tới đầu năm 2016, là lúc mà toàn bộ hội đồng này sẽ được bầu lại và sẽ chọn ra một chủ tịch mới. Ông Zahedi lên thay cho Ayatollah Mohammad Reza Makarikani là người đã qua đời hồi tháng 10. Ông Yazdi chiếm 47 phiếu trong hội đồng gồm 86 thành viên, đánh bại cựu tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani là người giành được 24 phiếu. Ông Yazdi cũng là một thành viên của Hội đồng Vệ quốc, là cơ quan có quyền chấp thuận các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử và có thể phủ quyết những luật lệ do Quốc hội thông qua. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 cho đến nay, thì Đại hội chuyên gia của Iran phải chọn lãnh tụ tối cao chỉ có một lần, và họ đã chọn Ayatollah Ali Khamenei sau cái chết của Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Một thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Iran của 47 thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo là bất cứ thỏa thuận nào về hạt nhân đạt được có thể được điều chỉnh hay rút lại một khi Tổng thống Obama rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. Tổng thống Obama nói bức thư liên kết các nhà lập pháp với các phần tử cứng rắn của Iran. Tuy nhiên, một nhà chính trị học có uy tín nói bức thư được đặc biệt và khác thường vì thì việc các nhà lập pháp viết bức thư này là hợp pháp. Thông tín viên đài VOA Victor Beatty tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Bức thư ngỏ mà tác giả là tân thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang Arkansas, với chữ ký của 46 nhà lập pháp khác, tìm cách thông báo cho các nhà lập pháp Iran là bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào liên quan đến Hoa Kỳ có thể gặp những rào cản về hiến pháp. Bức thư nói rằng, tuy Tổng thống có thể thương thuyết về những thỏa thuận quốc tế, nhưng Quốc hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phê chuẩn các thỏa thuận này. Bức thư cũng cho biết một thỏa thuận giữa Quốc hội và hành pháp đòi hỏi một đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và tại Thượng viện, đa số 3/5 của 100 thượng nghị sĩ là cần thiết. Bức thư cũng cảnh báo là bất cứ thỏa thuận nào liên hệ đến chương trình hạt nhân của Iran mà không được Quốc hội thông qua sẽ được xem như là một thỏa thuận của hành pháp có thể bị Tổng thống trong tương lai rút lại hay Quốc hội tu chính. Ngày hôm qua, được hỏi về lá thư, Tổng thống Obama nói các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tự mình đứng ngang hàng với những người tại Iran chống lại các cuộc thương thuyết.
Tôi nghĩ thật là mỉa mai khi thấy một số thành viên của Quốc hội có cùng luận điệu với các thành phần cứng rắn tại Iran. Đây là một liên minh không bình thường. Tôi nghĩ điều chúng ta chú trọng hiện nay là thực sự xem chúng ta có thể có được thỏa thuận hay không. Và nếu có, thì chúng ta sẽ có thể trình bày lý lẽ với dân chúng Mỹ và tôi tin là chúng ta có thể thi hành được.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama thừa nhận là vẫn còn những khác biệt trong lập trường thương thuyết giữa đôi bên vào lúc chỉ còn chưa đầy một tháng là đến hạn chót hai bên đặt ra để đạt được về một thỏa thuận khung. Tổng thống cảnh báo là ông có thể rời bỏ các cuộc thảo luận nếu không có sự kiểm chứng rõ ràng và minh bạch là Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói bức thư tiêu biểu cho một sách lược đảng phái gây phương hại đến khả năng của Tổng thống thực hiện chính sách ngoại giao và phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia của nước Mỹ.
Hôm
nay chúng ta đã nghe Đảng Cộng Hòa, trong đó có tác giả chính của bức thư này, xác định rõ mục tiêu của họ là phá hoại các cuộc thương thuyết này. Đây không phải là lập trường tôi gán cho Thượng nghị sĩ Cotton. Đây là một lập trường ông cực lực tán thành. Ông mô tả đây là điểm chính của chiến lược của ông, không phải là một chuyện nhỏ.
Ông Earnest nói bức thư ngăn chặn nỗ lực thương nghị một thỏa thuận mưu tìm sự cam kết của Tehran không khai triển vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói bức thư nhằm lấy điểm chính trị và bà nói thêm Quốc hội không có quyền thay đổi những điều khoản của thỏa thuận quốc tế do hành pháp thương thuyết. Bà nói bất cứ thỏa thuận nào đạt được không phải là một hiệp ước thì không đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội. Bà Psaki nói, Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền cho hành pháp thương thuyết về những thỏa thuận với các đối tác nước ngoài, và do đó mặc thị công nhận Quốc hội đóng một vai trò như trong lá thư này là không thích hợp. Đây cũng là một cuộc thương thuyết. Điều quan trọng đối với chúng ta là gửi thông điệp này cho các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ giữa Hoa Kỳ và Iran, mà còn với Pháp, Đức, Anh, Liên hiệp Âu Châu, Trung Quốc và Nga nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif bác bỏ bức thư là không có giá trị pháp lý và xem thư này như một thủ đoạn tuyên truyền. Ông nói việc hành xử những mối liên hệ liên quốc gia được chi phối bởi luật quốc tế, chứ không phải bởi luật quốc nội của nước Mỹ. Ông cảnh báo là việc rút lại trong tương lai bất cứ thỏa thuận nào sẽ vi phạm trắng trợn luật quốc tế. Ông Larry Sabato, giáo sư chính trị học tại trường Đại học Virginia, nói bức thư của các nhà lập pháp Mỹ gửi một chính phủ nước ngoài là đặc biệt và khác thường và biểu hiện cho sự leo thang tranh chấp chính trị bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát được lưỡng viện Quốc hội Mỹ tiếp theo cuộc bầu cử.
They can't pass much because they really don't control Congress.
Họ không thể thông qua được gì nhiều bởi vì họ không kiểm soát hoàn toàn Quốc hội. Họ không đủ túc số trong Hạ viện hay Thượng viện để vượt qua được sự chia bè, chia phái trong nội bộ hay vượt qua được nội quy của Thượng viện. Nhưng điều họ có là khả năng gửi một bức thư như thế này và gây tác động đến các cuộc thương thuyết về một hiệp ước quan trọng hay thỏa thuận của hành pháp.
Ông Sabato nói bức thư có thể bị chỉ trích trên cơ sở phán đoán, nhưng không vượt ra ngoài những ranh giới của hiến pháp.
In fact, because the legislature is a co-equal branch of government.
Trên thực tế, vì lập pháp là một ngành ngang hàng với chính phủ, nên hoàn toàn hợp pháp khi Quốc hội làm như vậy. Đó có phải là một hành động khôn ngoan hay không lại là một chuyện khác.
Ông Sabato nói thêm là bất cứ một thỏa thuận nào đạt được với Iran mà không đưa lên Thượng viện như là một hiệp ước thì sẽ được xem như một thỏa thuận hành pháp có thể bị Tổng thống kế nhiệm rút lại. Ông nói dĩ nhiên các nhà lãnh đạo Iran phải tính đến chuyện này. Giáo sư Sabato nói nếu Tổng thống Obama mong muốn bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào với Tehran được bền vững thì ông sẽ phải đưa lên Thượng viện để phê chuẩn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Tấn Trường sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Vấn đề nạn nhân quá chất cam nổi lên tại Quốc hội Mỹ. Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm thứ Hai thúc đẩy mạnh Điện Capitol phải giải quyết chăm lo cho các cựu chiến binh của Hải quân Mỹ bị phơi nhiễm hóa chất khai quang màu cam trong chiến tranh Việt Nam. Một dự luật do Thượng nghị sĩ Dân Chủ Kristen Gillibrand của bang New York và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines của bang Montana đề xuất hôm thứ Hai sẽ triển hạn các phúc lợi về chăm sóc sức khỏe cho các cựu binh của Hải quân đã phục vụ trên các hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và các chiến hạm khác trong thềm lục địa Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Và các cựu binh mắc phải những căn bệnh có liên quan đến loại hóa chất khai quang mà Việt Nam gọi là chất độc màu da cam này. Một dự luật tương tự đã được đề xuất tại Hạ viện hồi tuần trước. Các dự luật này đánh đồng đến dư luận lớn hơn, nhất là các nhóm hoạt động tranh đấu cho những người và môi trường bị ảnh hưởng bởi chất dioxin này ở Việt Nam. Và những tranh luận còn dang dở về việc phơi nhiễm và các chính sách về phúc lợi, đền bù sau gần 1/4 thế kỷ, kể từ khi Quốc hội thông qua luật triển hạn các chính sách đền bù cho gần 2,7 triệu cựu quân nhân liên quan đến cuộc chiến. Ông Phạm Trương, trưởng ban đối ngoại của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, nói với đài VOA.
Trước hết là chúng tôi hoan nghênh cái quyết định đó, nếu như mà cái dự luật của các nghị sĩ Mỹ liên quan đến các quân nhân Mỹ phục vụ trong lực lượng hải quân. Thế nhưng mà mới trước hết thì mới chỉ có liên quan đến những cái các quân nhân mà phục vụ trên các cái tàu hoạt động trong cái vùng thềm lục địa cách bờ biển của Việt Nam ngày xưa khoảng 12 hải lý. Được hôm qua thì chúng tôi hoan nghênh. Đấy là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng vẫn cứ tiếp tục cái cuộc đấu tranh đòi chính phủ Mỹ phải thực hiện cái trách nhiệm của họ đối với nạn nhân chất độc da cam.
Dự luật được đưa ra trong lúc Bộ Cựu Chiến binh chuẩn bị đi đến quyết định có thể nội trong nay mai liệu các quân nhân trừ bị phục vụ trên các vận tải cơ C-123. Những chiếc máy bay trước đó được dùng để rải hóa chất khai quang màu cam trên chiến trường rừng núi Việt Nam. Có hồi đủ điều kiện hưởng những phúc lợi đó hay không? Ông Phạm Trương của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho biết.
Hình như trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, Bộ Cựu Chiến binh cũng sẽ có một cái quyết định liên quan đến các cái quân nhân Mỹ mà phục vụ trên chiếc máy bay C-123. thì bởi vì cái đó thì cái trước đấy là Viện Y học của Mỹ xác nhận là cái môi trường cái máy bay C-123 là cái môi trường có nhiễm chất độc dioxin. Thế cho nên các quân nhân mà phục vụ trên đó mà bị các cái chứng bệnh mà được Viện Y học Quốc gia Mỹ thừa nhận là có liên quan đến chất độc da cam ấy thì sẽ được hưởng. Thế thì hình như ngày hôm nay hoặc ngày mai thì Bộ Tư lệnh Chiến binh sẽ đưa ra cái quyết định về đó, cái chuyện đó.
Hàng trăm ngàn cựu chiến binh của chúng ta bị từ chối những phúc lợi mà họ cần và đáng được hưởng chỉ vì một chi tiết kỹ thuật trong luật, Thượng nghị sĩ Gillibrand nói trong một thông báo. Hóa chất cam là một chương rất khó trong lịch sử của đất nước chúng ta và đã quá hạn mà chúng ta cần phải sửa đổi những lỗi của quá khứ. Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thả xuống khoảng 77 triệu lít hóa chất khai quang màu cam, Việt Nam gọi là chất độc màu da cam. Theo ông Phạm Trương thì cho tới nay chính phủ Mỹ đã bắt đầu có những phối hợp với Việt Nam để xem xét giải quyết những ảnh hưởng như bị cáo buộc của loại hóa chất này đối với con người và môi trường ở Việt Nam.
Hôm nay giờ thì chưa có một cái quỹ, chưa hình thành một cái quỹ nào mà mới chỉ là có cái hàng năm thì Quốc hội Mỹ vẫn phê duyệt cho chính phủ Mỹ, cho Bộ Ngoại giao mà cụ thể là giao cho cơ quan UNICEF một cái khoản tiền để chi cho các cái nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ về y tế cho những người khuyết tật do chất độc da cam gây ra. Cho đến nay mà nói thì chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu là có một cái hình thức phối hợp với lại chính phủ Việt Nam để giải quyết cái chuyện này. Thì trước hết là cái chương trình giải độc ở các cái điểm nóng của Việt Nam. Thì cái mà người ta đang tiến hành thì đang thực hiện ở với sân bay Đà Nẵng. Thì sau sân bay Đà Nẵng sẽ có thể tiếp tục đến sân bay Biên Hòa. Thế nhưng sân bay Biên Hòa thì còn đang ở trong giai đoạn là điều tra khảo sát về cái lượng tồn dư chất dioxin ở cái sân bay Biên Hòa, cho nên chưa có một cái phối hợp chính thức. Đấy, thế nhưng mà cái chỗ Đà Nẵng thì đang thực hiện. Đấy này, thứ nhất, cái thứ hai là đồng thời thì chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu có những cái xem xét để giải quyết cho những cái người khuyết tật mà do chất độc da cam gây ra. Thế nhưng mà cái số này thì vẫn còn rất hạn chế. Mà chủ yếu là liên quan đến những cái người ở các cái dân sống xung quanh các cái khu vực điểm nóng, đặc biệt ở chỗ Đà Nẵng thôi.
Một dự luật tương tự do dân biểu Cộng hòa Chris Gibson của bang New York bảo trợ đang được Hạ viện xem xét, trong lúc dự luật của hai thượng nghị sĩ Gillibrand và Daines theo trong đợi sẽ sớm được Thượng viện xem xét. Phía Việt Nam cũng hy vọng chính phủ Mỹ cũng sẽ tiến tới với các chính sách giải quyết vấn đề chất độc da cam này cho Việt Nam. Ông Phạm Trương của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam nói.
Ngày 13 tháng 7 năm 2013 thì là Tổng thống Mỹ Obama với lại Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã có một cái tuyên bố chung, trong đó có khẳng định là chính phủ Mỹ sẽ có cái trách nhiệm hỗ trợ về y tế cho những cái người khuyết tật do chất độc da cam gây ra. Thì chúng tôi mong rằng chính phủ Mỹ thực hiện cái cam kết đó.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhiều nhà tranh đấu cho nữ quyền đã bị bắt giữ ở Trung Quốc trong tuần qua. Theo tường thuật của thông tin viên Shannon Van Sen của đài VOA tại Hồng Kông, những người này là nạn nhân mới nhất của vụ chà đạp ngày càng dữ dội của Bắc Kinh đối với quyền tự do ngôn luận. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc đã bắt 10 nhân vật tranh đấu cho quyền của phụ nữ trong thời gian trước ngày phụ nữ quốc tế mùng 8 tháng 3. 5 người đã được thả sau khi làm việc với cảnh sát và 5 người kia vẫn còn bị giam. Những phụ nữ còn bị câu lưu là Lý Đình Đình, Vi Đình Đình, Vương Mạn, Trịnh Sở Nhiên và Ngô Nhung Nhung. Ông William Nee, một nhà nghiên cứu của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng những vụ bắt giữ này cho thấy vụ đàn áp ở Trung Quốc mỗi lúc một kịch liệt hơn.
Điều quan trọng cần phải lưu ý vào lúc này là Hội Ân xá Quốc tế chúng tôi nhận thấy có một sự đàn áp đối với toàn bộ các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, và đặc biệt là các tổ chức quốc tế tài trợ cho những hoạt động nhân quyền. Trong bối cảnh như vậy, những vụ bắt giữ này tuy là một việc không may, nhưng không phải là bất ngờ.
Trong năm vừa qua, Trung Quốc đã siết chặt những sự hạn chế đối với công việc của nhiều nhân vật tranh đấu, các học giả và ký giả. Nhưng các nhà quan sát như ông William Nee đã ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc bắt giữ những phụ nữ đang đi đầu trong phong trào tranh đấu cho quyền của phụ nữ.
Tôi nghĩ rằng việc câu lưu những người tranh đấu cho quyền phụ nữ ngay trước Ngày Phụ Nữ Quốc tế, bắt giữ những người hô hào cho việc chấm dứt nạn quấy rối tình dục trên các phương tiện vận chuyển công cộng, một tệ nạn khá phổ biến ở Trung Quốc, đó là một việc đáng kinh ngạc.
Trước khi bị bắt, các phụ nữ đó định phát truyền đơn và dán giấy trên xe buýt trong khuôn khổ của một chiến dịch trên cả nước chống lại nạn quấy rối tình dục trên xe lửa, xe buýt. Trong số những người bị bắt, có nhiều người cộng tác với Ích Nhân Bình, một tổ chức bất phụ lợi chuyên tranh đấu cho quyền lợi của những người bị bệnh AIDS và những người tàn tật. Những vụ bắt giữ được thực hiện trong lúc Quốc hội tiến hành phiên họp thường niên ở Bắc Kinh, nơi các biện pháp an ninh và sự hiện diện của cảnh sát đã được tăng cường trong thời gian gần đây. Ông William Nee của Hội Ân xá Quốc tế cho rằng những vụ bắt giữ này có tính chất hệ thống và được phối hợp vì các phụ nữ đó bị bắt tại ba thành phố khác nhau ở miền đông Trung Quốc. Ông nói thêm rằng hiện chưa rõ những người này sắp được thả hay sẽ tiếp tục bị câu lưu.
Tôi nghĩ rằng sự việc sẽ tùy thuộc rất nhiều vào vấn đề họ có được thả ra trong vài ngày nữa hay không. Và vấn đề là vụ này có dính líu tới phiên họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều hay ít. Bởi vì đại hội này thường là một thời điểm nhạy cảm ở Trung Quốc, là lúc chính quyền và công an theo dõi sát các nhân vật tranh đấu và không để cho xảy ra bất kỳ sự rối loạn nào nơi công cộng. Do đó hy vọng là họ sẽ được thả trong nay mai. Nhưng nếu họ không được thả thì đây là một vụ đàn áp khác nữa nhắm vào xã hội dân sự ở Trung Quốc.
Trong khi đó, các nhà lập pháp Trung Quốc đang xem xét tới dự thảo luật đầu tiên để chống lại nạn bạo hành trong gia đình. Dự luật này lần đầu tiên xác định thế nào là bạo hành trong gia đình. Gần 40% phụ nữ Trung Quốc có chồng hoặc có nhân tình nói rằng họ đã trải qua những vụ ngược đãi trong nhà.
Thưa quý thính giả, đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên bị thương trong vụ tấn công bằng dao hồi tuần trước đã rời khỏi một bệnh viện ở Seoul. Ngày hôm nay, đại sứ Mark Liebert cho báo chí biết rằng ông cảm thấy rất khỏe khoắn và dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn. Ông đã được khâu 80 mũi vì vết thương trên mặt sau vụ tấn công của một người đàn ông có lập trường thân Bắc Triều Tiên. Ông Liebert cho biết sự yêu quý của ông đối với Nam Triều Tiên đã gia tăng sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng ở đây sau vụ tấn công. Ông nói rằng ông sẽ quay trở lại làm việc trong nay mai. Nhà ngoại giao 42 tuổi này nhấn mạnh là ông cảm thấy rất an toàn ở Seoul, nhưng ông cho biết các giới chức Mỹ sẽ duyệt xét lại các chính sách bảo vệ an ninh sau vụ này. Cảnh sát ở Ấn Độ ngày hôm nay đã câu lưu khoảng 100 người Tây Tạng biểu tình bên ngoài Sứ quán Trung Quốc ở New Delhi để kỷ niệm cuộc khởi nghĩa bất thành năm 1959 chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. Những người biểu tình đã trương cờ, nắm tay nhau và hô to những khẩu hiệu để đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Tây Tạng. Sau khi bị cảnh sát lôi lên xe bus để chở đi thì những người biểu tình vẫn tiếp tục hô khẩu hiệu. Ngày hôm nay là kỷ niệm 56 năm ngày bắt đầu cuộc nổi dậy đã dẫn tới chỗ lãnh tụ tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải chạy sang Ấn Độ và thành lập chính phủ lưu vong ở thành phố Dharamsala. Hàng vạn người Tây Tạng đã tham gia một cuộc tuần hành ở thành phố này ngày hôm nay. Nhiều người Tây Tạng tố cáo chính phủ Trung Quốc thực hiện một chiến dịch đàn áp tôn giáo và văn hóa. Chính phủ Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng người Tây Tạng được hưởng các quyền về tự do tôn giáo. Từ năm 2009 tới nay, khoảng 130 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.